Nhân đạo chí tôn, chương 1450, Thầu Thiên Hoán Nhật 1, góc truyện audio.com. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, tâm niệm vừa động, cửa khoang lâu thuyền mở ra, một chiếc thuyền nhỏ từ trong khoang thuyền lái ra, rơi vào trong nước. Trong thủy chiến thiên hà, Âm Phần Huyên xuất lĩnh thủy sư Âm Khang Thị bắt tù binh một chiếc lâu thuyền của Bàn Hồ Thị, trong khoang thuyền cũng có mấy chiếc thuyền nhỏ, Trung Nhạc đã lấy đi một chiếc thuyền nhỏ. Lâu thuyền của Bàn Hồ Thị và lâu thuyền của Âm Khang Thị có lạc ấn bất đồng. Lạc ấn chủng tộc rất dễ dàng xác định, lúc này hắn biến thành diện mục của Phong Vô Kỵ cho nên phải dùng thuyền của Bàn Hồ Thị mới có thể không bị vạch trần. Ngoại trừ cái này ra còn phải đề phòng thần nhãn thứ ba của Phục Hy thần tộc. Thanh âm của Tân Hỏa vang lên thấp giọng nói, Trung Sơn Thị thiên nhãn của Phục Hy thần tộc chính là lợi hại nhất. Thiên nhãn đáng sợ ở chỗ có thể nhìn xuyên hết thảy những thứ vô căn cứ, có thể hiểu rõ được chân thật. Ngươi cũng tu luyện thần nhãn thứ ba, hẳn là biết được sự lợi hại của nó. Chiếc thuyền nhỏ chở theo Trung Nhạc và Hồn Đôn Vũ lái vào con đường giữa tầng tầng phong ấn. Trung Nhạc nghe hắn nói vậy, khẽ gật đầu. Hắn thân là Phục Hy tự nhiên biết rõ sự lợi hại của thần nhãn thứ ba. Trong các đời tiên đế Phục Hy thị, thậm chí có mấy đời đã mượn thần nhãn thứ ba thành đạo, ánh mắt có thể nhìn thấu hết thảy, có được uy năng vô biên. Hiện tại hắn có thể tránh khỏi thần nhãn thứ ba nhìn thấu hay không, bản thân hắn cũng không chút nắm chắc. Cho nên hắn mới nói với Hồn Đôn Vũ là chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, có khả năng sẽ ngã xuống ở trong đó. Tân Hỏa, chỗ của ngươi có loại bí quyết gì có thể tránh khỏi thần nhãn thứ ba nhìn thấu hay không? Trung Nhạc đột nhiên hỏi, có, bất quá, đây là công pháp của thời đại thiên hoàng, có thể tránh né Phục Hy thần nhãn thứ ba dò xét hay không, ta cũng không biết. Tân Hỏa truyền một môn công pháp vào trong óc của hắn, nói, Toại Hoàng Yểm Tư Thị cũng có được thần nhãn thứ ba. Thần nhãn của Phục Hy thị chính là di truyền từ nhất mạch Toại Hoàng. Trong các đời kẻ thừa kế có một đời thiên hoàng năm xưa cực kỳ bướng bỉnh, thường xuyên đi làm một chút sự tình không muốn để cho trưởng bối biết được. Cho nên hắn đã khai sáng ra một môn công pháp có thể giấu giếm được thiên nhãn của Yểm Tư thị, gọi là Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công. Về sau hắn đã tu luyện thành đế, đăng lâm bảo tọa thiên hoàng. Môn công pháp này mặc dù vô cùng thô thiển, nhưng có thể giấu giếm được những đồng tộc khác cũng là vô cùng xuất sắc rồi. Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công, Trung Nhạc tinh tế nghiền ngẫm môn công pháp vừa mới xuất hiện trong đầu. Môn công pháp Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công này quả thật phi thường thần kỳ. Bản thân Trung Nhạc cũng nghiên cứu pháp môn biến hóa, chỉ có thể cải biến nhục thân, dịch chuyển huyết mạch, nghịch chuyển nguyên thần, nhưng cấp bậc quá sâu, hắn lại không thể làm được. Pháp môn biến hóa của hắn là tới từ Bạch Trạch Thị, là công pháp do Bạch Trạch Thị ghi chép nghiên cứu các chủng tộc trên thế gian khai sáng ra, gọi là Bách Chuyển Huyền Công. Chỉ là Bách Chuyển Huyền Công của hắn có một chút thiếu hụt trên phương diện tiên thiên, ví dụ như không thể nghịch chuyển nguyên thần, thay đổi cấu tạo của nguyên thần. Về sau Trung Nhạc lại đạt được tư liệu nghiên cứu huyết mạch và thiên phú đồ đằng các tộc của Phong Hiếu Trung, tiến hành thâm nhập thôi diễn thành tựu hiện. Góc truyện audio.com, tại đã sớm siêu việt Bạch Trạch Thị không biết bao nhiêu lần. Trong đó, pháp môn hắn thay đổi cấu tạo nguyên thần là tới từ Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ. Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ có thể khiến nguyên thần quan tưởng thành hình thái Toại Hoàng, pháp môn quan tưởng trong đó vô cùng tinh diệu. Trung Nhạc đã tiến hành cải tạo pháp môn quan tưởng pháp này, có thể quan tưởng những chủng tộc dị loại khác, thay đổi cấu tạo của nguyên thần. Mà Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công lại có thể thay đổi kết cấu của nhục thân và nguyên thần, càng thêm xuất sắc chính là có thể thay đổi cả hồn phách, ngay cả hồn phách cũng có thể thay đổi thành hình thái khác biệt. Đây mới là chỗ tinh diệu nhất của Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công, cũng là điểm then chốt mà pháp môn biến hóa của Trung Nhạc còn đang thiếu khuyết. Nếu ngay cả cấu tạo hồn phách cũng có thể cải biến, thật ra sẽ có khả năng rất lớn có thể giấu giếm được thần nhãn thứ ba của Phục Hy thần tộc. Đột nhiên, hắn chợt cảm thấy có chút kỳ quái, nghi hoặc hỏi. Tân Hỏa, vị kẻ thừa kế kia khai sáng ra môn công pháp này rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Sinh sôi nảy nở chủng tộc a? Tân Hỏa lẽ thẳng khí hùng nói. Đương nhiên là vì để sinh sôi nảy nở chủng tộc, thay đổi kết cấu của nhục thân, nguyên thần và hồn phách lẫn vào trong những chủng tộc khác, nhận thức thiên chi kiêu nữ của những chủng tộc khác, sinh sôi nảy nở hậu đại. Năng lực sinh sôi nảy nở của Yểm Tư thị rất yếu a. Ta nói cho ngươi biết, vị kẻ thừa kế kia so với ngươi thì dụng tâm hơn rất nhiều. Lúc đó, hắn không biết là đã cần lao tới mức nào a. So với con ong mật nhỏ chui tới chui lui trong bụi hoa còn cần lao hơn rất nhiều, mỗi ngày tình trạng ý thiếp với thánh nữ thiên nữ của những chủng tộc khác vô cùng cực khổ. Cực khổ nhất chính là nhận thức quá nhiều thánh nữ thiên nữ, thường xuyên nhớ nhầm tên, còn phải đề phòng do gọi sai tên họ mà bị đánh chết nữa. Trung Nhạc đem các sự tình không quang thải của tổ bối hủy diệt ra khỏi đầu chính mình. Hắn có dịch đạo làm gốc, chỉ là khiếm khuyết trên phương diện hồn phách biến hóa, rất nhanh liền đã nghiên cứu thấu triệt Thâu Thiên Hoán Nhật huyền công. Chiếc thuyền nhỏ vẫn tiếp tục lái đi trong thông đạo phong ấn. Trong khoảng thời gian này, hắn thôi động Thâu Thiên Hoán Nhật huyền công, hồn phách trong nguyên thần cũng bắt đầu thay đổi, chuyển biến thành hồn phách nửa Bàn Hồ nửa Phục Hy. Rốt cuộc hắn cũng đi tới điểm cuối thông đạo này. Thế ngoại chi địa xuất hiện trước mặt hắn, tâm thần Trung Nhạc có chút kích động, rốt cuộc cũng đi tới nơi này. 7 vạn năm trước, hắn đã từng tới nơi này. Hắn từng ở nơi này, cùng với lão tộc trưởng Phong Thường Dương của Phục Hy thị cùng nhau sinh hoạt 6-70 năm, chứng kiến lịch trình mấy chục năm sinh mệnh cuối cùng của Phong Thường Dương. Hắn cũng chứng kiến tình hình thế ngoại chi địa xây dựng lên, địa phương này từ không tới có, chư đế phong ấn thế ngoại chi địa cô độc ở bên ngoài vũ trụ. Hắn đạt được Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh do Phong Thường Dương truyền thụ, rốt cuộc cũng bổ toàn lục đạo cho môn công pháp này. Hắn còn gặp được chi mạch Phục Hy cuối cùng, là chi mạch Phục Hy mà Phong Thường Dương đã dùng tôn nghiêm và tính mạng của chính mình che chở kia. 7 vạn năm trước tuế nguyệt bi tình, Phong Thường Dương vì để cho con trai của chính mình có thể dựng thẳng lưng làm một Phục Hy. Góc truyện audio.com, bởi vì phấn chấn chút tinh thần cuối cùng của Phục Hy, bởi vì sự ngay thẳng bất khuất trong lòng, bởi vì để báo thù, hắn đã cầm kiếm giết về phía đám phản đồ của Phục Hy thị, giết về phía đám đại năng đã lẻn vào Phục Hy thần tộc kia, giết về phía đám đế cấp cao cao tại thượng. Cuối cùng, hắn đã chết trong tay nhị đệ của chính mình. Trung Nhạc nghĩ muốn cứu hắn, nhưng lại vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn chỉ là quỷ hồn tới từ tương lai, u linh tới từ tương lai, không thể thay đổi quá khứ cũng vô lực thay đổi. Mà hiện tại, hắn có thể xem như là về lại cố thổ, đối với Phục Hy trong thế ngoại chi địa đã trôi qua 7 vạn năm, nhưng đối với hắn, chỉ là thời gian 200-300 năm mà thôi. Trong thế ngoại chi địa có một gã thần ma Phục Hy đi ra nghênh đón, cười ha hả, nói. Hiếu Vô Kỵ, Vô Kỵ tiên sinh, quả nhiên là ngươi, cách chương.